Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bấy duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong thư Côlôse chương 3, câu 8 đến câu 17 qua chủ đề Loại bỏ người cũ. Bây giờ chúng ta cùng hiệp lòng dâng lời cầu nguyện, xin Chúa ban phước cho chương trình thờ phượng hôm nay, cũng đoái xem và ban ơn lành trên mỗi chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ, đầy lòng thương xót chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng đã phó sự sống chuộc tội cho chúng con. Tạ ơn Cha đã tha thứ chúng con, cứu rỗi chúng con qua sự hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu, để giờ đây chúng con được đặc ân tôn thờ Chúa. Tạ ơn Đức Thánh Linh đã tái tạo, đã đổi mới chúng con. Xin giữ chúng con luôn luôn ở trong tiến trình đổi mới đó, giúp chúng con qua lời Kinh Thánh hàng ngày trừ bỏ mọi thể hiện của bản ngã cũ và con người cũ. Xin Chúa giờ đây đưa linh hồn chúng con hướng về Ngài trong tiếng hát ngợi ca, với lòng mềm mại, khiêm nhu, sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp từ trong lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong các bài ca tôn vinh Chúa. Trước hết là nhìn lên Cha Chí Tử, và sau đó là dâng trọn cho Giê-xu.
Tôn kính Cha đời đời, La 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 la
giờ đây, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong thư Côlôse chương 3 câu 8 đến câu 17, dạy tín nhân loại bỏ con người cũ và mặc lấy người mới. Trong thư Côlôse chương 3 câu 8 đến câu 17, sứ đồ Phaolô viết như sau: Vậy nếu anh em được sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa cứu thế trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng đứng dựng nên người ấy, để đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hay người Do Thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người si the, người nô lệ hoặc người tự do, nhưng Chúa cứu thế là mọi sự và trong mọi sự. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với người khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự chọn lành. Nguyện xin sự bình an của Chúa cứu thế cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến để hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Chúa cứu thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đó là thư Côlôse chương thứ 3, câu 8 đến câu 17. Bốn câu đầu cho chúng ta biết các hành vi của con người luôn luôn khởi sự từ ý tưởng. Khi cơ đốc nhân suy nghĩ, quan tâm, trân quý những giá trị thuộc linh, đời sống tâm linh, mối tương giao với Chúa, sự cứu rỗi và gương hy sinh, yêu thương, công chính, thánh khiết của Chúa, thì tất cả những suy tư này ít nhiều sẽ thể hiện ra trong hành vi tương ứng. Sứ đồ Phaolô cũng nói lên điều này trong thư Philip chương 4 câu 8. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Đó là Philip chương 4 câu 8. Quyết định nghĩ đến là điều ai cũng làm được, vì nghĩ đến hay không nghĩ đến là thái độ của tâm trí mà mỗi người phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tội lỗi khởi sự từ ý tưởng đen tối trong suy nghĩ, và việc lành cũng bắt đầu từ ý tưởng yêu thương thánh khiết công chính. Lý do phải nghĩ đến những việc trên trời là vì anh em đã chết, sự sống đã giấu với Chúa cứu thế Giê-xu trong Đức Chúa Trời. Khi coi phần thuộc về đất đã chết, thì sẽ quyết định không nghĩ đến việc thuộc về đất. Khi ý thức phần tâm linh được sống với Chúa cứu thế, thì những suy nghĩ thuộc linh là thể hiện rất tự nhiên. Đây là những lời khuyên mà mọi cơ đốc nhân thật đều có thể hiểu và đều có thể làm. Tuy nhiên cũng cần thấy một yếu tố khác giúp chúng ta có những suy nghĩ hướng về những điều cao khiết. Đó là chúng ta cần giữ mình trong môi trường thánh khiết thích hợp. Gần môi trường nào, chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng của môi trường đó. Môi trường cơ đốc nhân cần gắn bó hơn hết là hội thánh. Chỉ 10 ngày sau khi thăng thiên, Chúa Giê-xu đã ban Đức Thánh Linh xuống để thành lập hội thánh. Hội thánh chính là cộng đồng lý tưởng để mọi cơ đốc nhân chuyên tâm hướng lòng về những giá trị thiêng liêng vĩnh cửu, khiến cho những cái nhỏ nhoi vụn vặt tạm bợ của trần gian trở nên mờ nhạt. Trong cộng đồng hội thánh đầu tiên, không ai quá quan tâm đến việc thu góp tài sản riêng, mà sống hào phóng, chia sẻ cho nhau mọi sự ban ra cho mọi người khác thay vì thu gom cho mình. Những điều này được mô tả trong Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 42 đến câu 47. Những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những người được cứu thêm vào hội thánh. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến 47. Cơ đốc nhân không chỉ sống trong hiện tại, nhưng còn hướng về tương lai trên thiên đàng là cuộc đời đích thật. Cô-lô-se chương 3 câu 4 khai mở hy vọng đó. Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bấy giờ anh em sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Kết quả nêu lên trong niềm hy vọng này không tự động đến, nhưng hoàn toàn tùy thuộc thái độ cơ đốc nhân trong hiện tại. Trong câu 5 đến câu 9, sứ đồ Phao-lô viết: "Vậy hãy làm chết các di thể của anh em nơi hạ dưới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó." Đó là Cô-lô-se chương 3 câu 5 đến câu 9. Sau khi suy nghĩ đến những giá trị thiêng liêng cao quý trong đời sống tâm linh, việc kế tiếp là phải trừ bỏ tội lỗi trong đời sống. Những điều xấu xa này rất cụ thể, không cần tìm kiếm đâu xa. Cho nên, việc phải làm là trừ bỏ. Sứ đồ Phao-lô đã dùng những động từ rất mạnh, dứt khoát đối với tội lỗi: trừ bỏ hay là làm chết. Chúa Giê-xu trong bài giảng trên núi đã truyền dạy thái độ dứt khoát đó đối với tội lỗi, như ghi trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 27 đến câu 30. "Các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm, song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Vậy, nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn cả thân thể vào địa ngục." Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 27 đến câu 30. Như vậy, để tuân theo mệnh lệnh hàm chứa trong những động từ rất mạnh sử dụng ở đây, như trừ bỏ, móc mắt, chặt tay, làm chết, v.v., thì áp dụng trong thực tế có nghĩa là dứt khoát cắt đứt, triệt để cách ly với tội lỗi. Tuy nhiên, về phương diện tích cực, chúng ta không chỉ cắt đứt, không chỉ cách ly với tội lỗi trong tư tưởng, nhưng còn đi một bước dứt khoát về nếp sống lành thánh mà sứ đồ Phao-lô gọi là mặc lấy người mới. Đó là trong Cô-lô-se chương 3 câu 10 đến câu 11. Mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đứng dựng đến người ấy để đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Mặc là động từ sứ đồ Phao-lô thường dùng, chỉ thị việc làm hàng ngày mang ý nghĩa tích cực, rất xác đáng. Đó là cởi bỏ cái áo dơ bẩn, mặc vào cái áo mới tinh sạch Chúa ban. Cái áo mới đó của Chúa không phải của chúng ta, nhưng Ngài ban cho chúng ta. Sự công chính, thánh khiết, yêu thương là của Chúa, do Chúa ban. Nhưng cơ đốc nhân phải lột bỏ nếp sống ô tội cũ như quăng bỏ cái áo bẩn. Nhân hậu mới có thể mặc áo mới. Điều này không độc quyền dành cho một số thành phần hay chủng tộc nào, mà cho mọi con người. Sứ đồ Phao-lô viết: "Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hoặc người Do Thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người si the, người nô lệ hay người tự do, nhưng Chúa cứu thế là mọi sự và trong mọi sự." Sau khi đã được ban áo mới, mọi người đều trở thành công chính đứng trước Chúa, là con của một cha, là công dân vương quốc Đức Chúa Trời. Trong Cô-lô-se chương 3 câu 12 đến câu 14, sứ đồ Phao-lô viết: "Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Đó là Côlôse chương 3 câu 12 đến câu 14. Sứ đồ Phaolô nói đến địa vị mới là người thánh và rất yêu dấu, cần phải thể hiện những đức tính xứng hợp. Ông lại dùng động từ mặc. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục, cho thấy chúng ta không mặc cái áo mình tạo ra, nhưng mặc cái áo Chúa ban. Mặc lấy Chúa cứu thế là sống theo các mỹ đức có trong chính Chúa, khiêm nhu, hạ mình, yêu thương, nhân từ, công chính, nhưng không bằng nỗ lực cá nhân, mà bằng sức Chúa ban qua tác động của Đức Thánh Linh trong lòng. Đây là điều sứ đồ Phaolô đã nói trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 3 câu 18. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Như vậy, chúng ta trở lại với nguyên tắc đã nêu lên liên quan đến việc mặc áo mới của Chúa, đó là nghĩ đến những điều thuộc linh, yêu thương, thánh khiết, công chính, suy nghĩ nghiền ngẫm lời Chúa ngày đêm là thể hiện hành vi chiêm ngắm vinh quang Chúa. Dần hồi chúng ta sẽ thấy hình ảnh Chúa Giê-xu hiện rõ dần trong cuộc sống chúng ta. Có thể chính chúng ta không thấy, nhưng những người sống gần chúng ta, bạn bè chúng ta sẽ nhận ra. Biến trình đổi mới và nên thánh của sự cứu rỗi được thực hiện trong cộng đồng đức tin. Qua đó, con dân Chúa được giáo huấn, có môi trường thực hành để tăng trưởng và để được nâng đỡ, khích lệ, đứng vững trong những hoàn cảnh thách thức. Lý do sứ đồ Phaolô nại ra để khuyên tín nhân sống xứng đáng là vì đã được Chúa chọn lựa, được thánh hóa và được yêu dấu. Ông nhấn mạnh đến việc thể hiện tình thương, bảo rằng vì đó là dây liên lạc của sự chọn lành, hay rõ hơn, đó là dây liên kết của sự hiệp một. Tình thương trong lòng tín nhân là chất keo bền chắc nối kết mọi người vào trong thân thể Chúa cứu thế là hội thánh. Trong câu 15 đến câu 17 là lời chúc rất ý nghĩa, bao gồm giáo lý về sự nên thánh song song với huấn thị thực hành đem lại hiệu quả mong muốn được thể hiện trong cộng đồng đức tin. Sứ đồ Phaolô viết như sau: Nguyện xin sự bình an của Chúa cứu thế cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến để hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Chúa cứu thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan, hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đó là Côlôse chương thứ 3 câu 15 đến câu 17. Chúng ta có thể sống hữu hiệu và quân bằng nhất là khi có sự bình an sâu lắng trong lòng. Sự bình an đó giúp cho chúng ta can đảm, dạn dĩ, nối kết với các thành viên khác trong cộng đồng, đem đến sự liên kết và hiệp một. Quyết định chuyên tâm học và suy gẫm lời Chúa sẽ cho chúng ta khôn ngoan trong mọi quyết định, khôn ngoan trong cách hành xử, vì đi theo nguyên tắc công chính yêu thương của lời Chúa. Thờ phượng Chúa trong tinh thần tôn kính cảm tạ Chúa, qua các bài thánh ca, qua việc dạy và học lời Chúa, sẽ nuôi dưỡng cá nhân, nuôi dưỡng cộng đồng, đem lại liên kết bền chặt, đồng thời cũng đem lại tăng trưởng cho đời sống cá nhân và phát triển hội thánh. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con cơ hội suy gẫm lời Chúa trong thư Côlôse chương 3, dạy chúng con hàng ngày trừ bỏ mọi thể hiện của bản ngã cũ trong con người cũ đầy tham dục. Xin giúp chúng con chiêm ngắm Chúa, thường xuyên nhớ đến đức nhân từ, thương xót, khiêm nhu của Chúa và bước đi theo dấu chân Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh giúp chúng con thấy rõ hơn hình ảnh của Chúa trong Kinh Thánh. Xin giúp chúng con có thể ý thức được tầm quan trọng hơn hết trong cuộc sống là thường xuyên giữ mối tương giao với Chúa qua thái độ tin cậy, phó thác và vâng lời. Xin Chúa cầm giữ tâm trí chúng con, ban cho chúng con thị kiến thuộc linh, biết quý trọng những giá trị thiêng liêng trường tồn, biết phân biện và đứng vững trong nền tảng của lời chân lý. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
không biết ngày mai sẽ thế nào. Tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày, tôi không mơ nơi sáng giàu huy hoàng. Chân trời tiếng đôi thầy nào hay, lòng không lo ngày sau sẽ thế nào. Tôi chỉ nghe Chúa nhủ khuyên, ta đang đi với con trong cuộc đời, vì ta biết trước con mọi điều. Tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn tươi sáng hơn nhiều, chân dường như bước nơi thiên thành. Trên vai tôi bao gánh nặng với dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn. Tại nơi đó mặt trời sẽ không không còn tiếng khóc than đau buồn, muôn vinh quang vây quanh tôi không rời, tình yêu Chúa thâm thiết dân tràn.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.